tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị. Xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang chia sẻ cách làm thế nào để giúp con cái lớn lên có đức tin vững vàng nơi Chúa. Dù hội thánh có chương trình dạy thiếu nhi, cha mẹ vẫn giữ vai trò tối quan trọng trong việc hướng dẫn con cái về mặt tâm linh. 6 điều cần có trong gia đình để con cái lớn lên tin kính Chúa, kính yêu Chúa và sống cho Chúa. Đó là: thứ nhất, gia đình chúng ta phải tin kính Chúa. Điều thứ hai cần có là gia đình phải có tình yêu thương. Thứ ba, con cái được rèn luyện những thói quen tốt. Điều kiện thứ tư, các con có hiểu biết đúng về Đức Chúa Trời và về đời sống. Thứ năm, các em có nhiều gương tốt để noi theo. Và điều kiện thứ sáu, trong gia đình có đối thoại và thông cảm. Đây là 6 nguyên tắc giúp xây dựng đức tin của con em chúng ta. Thưa quý vị, kỳ trước chúng tôi đã trình bày cả 6 nguyên tắc này. Hôm nay xin nói thêm về nguyên tắc thứ 6, đó là trong gia đình cần có đối thoại và thông cảm. Để có đối thoại cởi mở và thông cảm giữa cha mẹ với con cái, chúng ta cần dành thì giờ cho con. Mỗi ngày quý vị nói chuyện với các con được bao nhiêu phút? Hay vì quá bận rộn với công việc làm, với trách nhiệm của gia đình, của hội thánh, chúng ta chẳng bao giờ trò chuyện với con? Thường trong gia đình, cha mẹ và con cái chỉ đối thoại khi con cần xin cha mẹ điều gì, hoặc là cha mẹ sai bảo dặn dò con điều gì. Trong một số gia đình, cha mẹ không bao giờ nói chuyện với con. Ngoại trừ khi con làm điều lỗi lầm, cha mẹ phải la mắng, sửa dạy. Nếu chúng ta chỉ nói với con những lúc con có lỗi cần sửa dạy, thì đó không phải là đối thoại. Và vì thế, sẽ khó có sự thông cảm giữa đôi bên. Để con cái gần với cha mẹ, chúng ta phải dành thì giờ cho con, trò chuyện và lắng nghe con nói. Thì giờ tốt nhất để cha mẹ và con cái chia sẻ với nhau là trong bữa ăn và trong giờ gia đình lễ bái. Đây là lúc cả nhà ngồi lại để cùng ăn uống, và trong giờ gia đình lễ bái chúng ta cùng đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau. Trong thì giờ này chúng ta cần hỏi thăm con và lắng nghe con nói. Các nhà tâm lý học cho biết rằng khi cha mẹ sẵn sàng lắng nghe và cho phép con thoải mái nói lên những điều suy nghĩ trong lòng, thì khi cha mẹ nói, con cái sẽ lắng nghe và sẵn sàng vâng lời cha mẹ. Điều này rất đúng với các em trong tuổi thiếu niên, là tuổi cha mẹ rất khó đến gần con, và con cũng không muốn nghe lời khuyên dạy của cha mẹ. Có người nói, tôi không muốn nói chuyện với con, vì chúng nó hỏi nhiều điều, thắc mắc nhiều điều mà tôi không có câu trả lời. Thưa quý vị, lắm khi các con hỏi những điều quan trọng trong lúc chúng ta mệt mỏi, không muốn suy nghĩ, và vì thế chúng ta không trả lời. Trong những trường hợp đó chúng ta nên làm gì? Trước hết chúng ta tránh rầy la sao con hỏi quá nhiều và hỏi không đúng lúc. Khi các con hỏi là các em đang thắc mắc và cần lời giải đáp. Chúng ta nên mừng vì con tin cậy cha mẹ, dám hỏi cha mẹ chứ không che giấu hoặc e ngại. Dù khi con hỏi chúng ta đang bận làm những việc khác hoặc không có câu trả lời, chúng ta cũng khen con, nhất là khi con hỏi những điều liên quan đến Kinh Thánh hay niềm tin. Khen là con biết quan tâm đến những điều đó và có lòng tìm kiếm để hiểu biết thêm, như vậy là rất tốt. Nếu chúng ta bận, không trả lời con ngay được thì hẹn một ngày khác hay một giờ khác, nhưng nhớ giữ lời hứa. Nếu các con hỏi những điều liên quan đến đức tin hay Kinh Thánh mà chúng ta không có câu trả lời, cũng nên thành thật nói cho con biết là ba hay mẹ không trả lời được, nhưng sẽ nghiên cứu thêm, sẽ hỏi mục sư và sau đó trả lời cho con. Nếu chúng ta hứa mà rồi quên không giữ lời hứa, các con sẽ buồn và mất lòng tin cậy cha mẹ. Nếu chúng ta cho con câu trả lời không đúng, có thể hướng dẫn con đi sai lạc và sẽ khó sửa lại điều chúng ta đã nói. Điều quan trọng cha mẹ cần làm để có thể hướng dẫn con về mặt đức tin và biết lời Chúa dạy là chính cha mẹ phải dành thời giờ học lời Chúa. Chúng ta cần trang bị cho chính mình để khi con hỏi, có thể giúp con lời giải đáp xác đáng. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở người tin Chúa như sau: hãy tôn đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 15. Là môn đồ của Chúa Giê-xu, là người có đức tin và hy vọng nơi Chúa, chúng ta cần học hỏi, nghiên cứu để hiểu rõ những điều mình tin, để khi có người hỏi, chúng ta có thể trả lời cách rõ ràng và chính xác. Trong số những người sẽ hỏi đó, có các con của chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc, khi trả lời, chúng ta cần có thái độ hiền hòa và kính sợ. Bản Kinh Thánh Hiệu Đính dịch là phải ôn tồn và trân trọng. Chúng ta không chỉ trả lời cách hiền hòa và tôn trọng với người ngoài, nhưng cả với con cái nữa. Tác giả Murphy chia sẻ với chúng ta vài bí quyết sau đây trong việc nói chuyện với con. Ông viết, cha mẹ nên khuyến khích con cái chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng với cha mẹ. Và khi có điều gì không biết, không hiểu, thì cứ hỏi cha mẹ. Chúng ta nên trao đổi với con về nhiều đề tài khác nhau. Khi các em hỏi điều gì, cha mẹ cần quan tâm trả lời, đừng làm ngơ. Hãy tận dụng cơ hội khi con đang muốn nói chuyện hay đang có điều gì muốn chia sẻ. Dạy cho con thấy tầm quan trọng của việc trò chuyện với nhau. Khi có thời giờ, hãy tận dụng thời giờ đó trò chuyện với con để biết con rõ hơn và để giúp cho sự đối thoại giữa chúng ta với con cái được tốt đẹp. Mỗi ngày cha mẹ cần trò chuyện với mỗi đứa con khoảng 10 đến 15 phút. Quý vị giáo viên các lớp thiếu nhi cũng nên dành thời giờ trò chuyện với học viên trong lớp của mình. Quý vị có thật sự biết con của mình không? Cha mẹ dành thời giờ trò chuyện với con nhiều chừng nào sẽ biết rõ con nhiều chừng đó, và các em cũng hiểu cha mẹ nhiều hơn. Khi biết cách trao đổi, trò chuyện với nhau, cha mẹ và con cái có thể dễ dàng bàn thảo với nhau những nan đề mình gặp phải, sẽ biết cách đặt câu hỏi cũng như biết giải tỏa những hiểu lầm, sẽ bén nhạy khi lắng nghe để hiểu nhau hơn, và cũng sẽ biết cách dùng lời nói để bày tỏ ý tưởng và điều mình suy nghĩ trong lòng. Khi trao đổi, trò chuyện với nhau thường xuyên, cha mẹ cũng sẽ biết các con mình có đang đi trong đường lối Chúa hay không, và Chúa đang hành động, đang hướng dẫn con mình như thế nào. Khi giữa cha mẹ và con cái có đối thoại và thông cảm, các em cũng sẽ tin cậy cha mẹ nhiều hơn. Không chỉ những em nhỏ, Nhưng tất cả chúng ta đều có những thắc mắc hay những điều cần học biết về Đức Chúa Trời và những điều liên quan đến đời sống tâm linh. Hay thắc mắc và có những câu hỏi cần được giải đáp, không có gì là sai. Những thắc mắc đó có thể là cách Chúa dùng để khiến chúng ta học biết về Ngài nhiều hơn. Điều quan trọng là cha mẹ cần tạo không khí cởi mở, thoải mái trong gia đình để các con thích hỏi chứ không giấu hoặc tránh khi có điều muốn hỏi cha mẹ. Cha mẹ cần dành thì giờ dạy con lời Chúa và tạo không khí cởi mở để con hỏi những điều các em không hiểu. Hầu chúng ta giúp con hiểu lời Chúa và có đức tin vững vàng nơi Chúa. Ngoài ra, chúng ta cũng cần trung tín đưa con đến nhà thờ sinh hoạt với hội thánh để được hướng dẫn thêm. Hội thánh không thay thế cha mẹ trong trách nhiệm dạy lời Chúa, nhưng cha mẹ vẫn cần đưa con đến hội thánh để các em được dạy dỗ và trở nên một phần tử tích cực trong thân thể của Đấng Christ. Thưa quý vị, là môn đồ của Chúa Giêsu, chúng ta cần họp lại với nhau để hát thờ phượng Chúa, để cầu nguyện với nhau, cầu nguyện cho nhau, để cùng học lời Chúa và giúp nhau tăng trưởng trong đức tin. Lời Chúa dạy, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Vì thế, chúng ta cần tập cho con cái trung tín dành ngày của Chúa để thờ phượng Chúa và lo công việc nhà Chúa. Nếu cha mẹ chỉnh mãn trong việc đi thờ phượng Chúa và học lời Chúa trong ngày Chúa Nhật, hoặc nếu cha mẹ không sốt sắng hầu việc Chúa với các anh chị em tín hữu, thì con cái lớn lên cũng không gắn bó với hội thánh. Không xem việc đi thờ phượng Chúa trong ngày của Chúa là điều quan trọng. Nếu các con than rằng đi nhà thờ chán, không có gì vui, không có gì thích thú, thì chúng ta cần quan tâm để biết điều các em nói đó có đúng không và lý do là vì sao. Khi biết đó là vì tình trạng của lớp học hay vì bài học không phù hợp với trình độ mà các con không muốn đi nhà thờ, thì chúng ta cần suy nghĩ xem mình có thể làm gì để cải thiện tình trạng đó. Nếu thật sự quan tâm đến đời sống tâm linh của con trong tương lai, chúng ta không thể đứng ngoài nhìn người khác hầu việc Chúa, nhưng chính chúng ta cần bước vào, tích cực đóng góp bất cứ điều gì có thể đóng góp được để công việc Chúa được phát triển và có kết quả. Có thể là chúng ta cần dâng hiến thêm tiền bạc, cần đóng góp thì giờ hoặc sử dụng ân tứ Chúa ban để góp phần cải thiện mục vụ thiếu nhi của hội thánh. Thưa quý vị, nếu khi còn nhỏ, các em không thích những buổi sinh hoạt ở nhà thờ mà cha mẹ không quan tâm tìm hiểu lý do, nhưng cứ bắt buộc các con phải đi nhà thờ, các em sẽ có kinh nghiệm không tốt về việc đi thờ phượng Chúa, không thấy hữu ích của việc đi học lời Chúa. Và khi lớn lên, khi có cuộc sống riêng, được tự do chọn điều mình muốn, các em sẽ không đi thờ phượng Chúa nữa. Từ đó, các con chúng ta sẽ dần dần đi ra ngoài Chúa và cuối cùng mất đức tin. Chúng ta cũng đừng quên ghi nhận công ơn những người dạy lời Chúa cho con chúng ta. Chúng ta cần hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ các thầy cô giáo qua lời cảm ơn và qua những hành động cụ thể để bày tỏ lòng biết ơn. Và nhất là chúng ta cần cầu nguyện cho họ, vì những người đó có trách nhiệm rất lớn đối với tương lai của hội thánh. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những khía cạnh khác trong việc hướng dẫn con cái trong đời sống tâm linh. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần, Thầy Chúa trong con nghe.